Terry Jackson.
Ngày đầu tiên vào lớp 6, tôi ngồi lặng lẽ ở phòng điểm danh, quan sát những đứa học sinh sẽ là bạn và có thể ra trường cùng tôi. Xin chú thích, phòng điểm danh là căn phòng nơi một lớp trong trường tập hợp lại để điểm danh mỗi ngày hay để nhận bản tin của trường ở Mỹ. Cần phải hiểu là học sinh ở Mỹ học các môn khác nhau ở các phòng học khác nhau. Liếc nhìn quanh phòng, tôi thấy đa số những đứa trẻ nhà khá giả mặc những bộ đồ đẹp nhất vào ngày học đầu tiên. Cặp mắt tôi dừng lại ở một đứa con gái trông khá e thẹn ở cuối lớp. Nó mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng, có những vết ố, chiếc quần jean bị sờn như đã qua rất nhiều chủ rồi mới tới nó. Tóc nó ngắn kỳ cục và như chẳng được gội kỹ. Nó mang một đôi giày trắng ngả vàng, đôi vớ hồng bị giãn. Tự nhiên tôi nghĩ, trông nó thấy ghê quá, chẳng lẽ con nhỏ này không biết tắm rửa sao? Khi nhìn chung quanh, tôi nghĩ những đứa khác cũng thấy giống tôi. Thầy giáo đang điểm danh, thường thì mỗi đứa được gọi tên đều giơ tay lên. Ngón tay lướt trên danh sách. Thầy đọc tiếp. Terry Jackson. Không ai trả lời. Terry Jackson đâu? Cuối cùng, chúng tôi nghe một tiếng trả lời nhỏ nhẹ cất lên từ phía cuối lớp, theo sau tiếng vải bị rách toạc. Cả lớp đều quay người lại xem cái gì đang xảy ra.
Terry đã tự xé nách áo của nó.
Một đứa con trai cười nhạo.
Mình cá là cái áo của Terry được may từ đời cố hỉ rồi đó.
Một đứa con gái khác tuyên bố, rồi những tiếng bình phẩm khác nối tiếp theo, khiến cả lớp được một trận cười vỡ bụng. Có lẽ tôi là người cười lớn tiếng nhất. Đáng buồn thay, việc làm cho Terry cảm thấy bất an lại khiến tôi thấy mình an toàn và tự tin. Hôm đó, chúng tôi đã có phút giải lao thật vui nhộn do sự im lặng vụng về của Terry và những nỗi bồn chồn của buổi học đầu tiên. Terry Jackson là đề tài chọc ghẹo của lớp tôi năm đó. Nếu chẳng có gì để bàn tán, mỗi lần Terry bước ngang chỗ chúng tôi vào giờ ăn trưa cũng đủ nảy sinh một câu chuyện giải trí. Terry mặc quần áo như của bà nội để lại, lại xuống hàm răng cửa. Quần áo thể dục đầy vết bẩn khiến chúng tôi cứ chế giễu và bắt chước dáng điệu của nó hoài không chán. Lần sinh nhật 12 tuổi, 10 đứa con gái nhiều chuyện hay vui cười rúc rích cùng chơi trò sự thật hay thách thức. Một trò chơi rất được ưa thích. Chúng tôi vừa mới tranh cãi về Terry Jackson. Đến lượt tôi rồi.
Nè, Sydney ơi, bạn chọn sự thật hay là thách thức?
Một đứa bạn hỏi.
Thách thức, mang nó lại đây, mình sẽ làm cho. Ồ, ước gì mình biết được nó sắp nói gì. Được rồi, mình thách bạn dám mời Terry Jackson đến nhà chơi vào thứ 6 tuần tới, trong suốt 2 giờ đồng hồ.
Suốt 2 tiếng liền, bạn hãy yêu cầu cái khác đi, mình van bạn đấy. Tôi nài nỉ.
Bạn nào có thể làm được điều đó?
Nhưng câu hỏi của tôi lại ngập trong tiếng cười khúc khích của lũ bạn đang đưa tay bụng miệng, cố nén tiếng cười. Hôm sau, tôi thận trọng bước tới chỗ Terry, như thể mùi trên người nó sắp làm tôi té xỉu. Những đứa bạn tụm lại một chỗ trong góc, theo dõi xem tôi có thực hiện được lời thách đố can đảm này không. Tôi cố nói ra.
Này bạn Terry, bạn có muốn đến nhà mình chơi 2 tiếng vào ngày thứ 6 không?
Tôi không thấy được mặt nó sáng lên vì đã quay sang lũ bạn đang ra dấu. Hài lòng với tiếng cười tán đồng của chúng, tôi xoay lại với Terry. Nó đang úp mặt trong đôi bàn tay cáu ghét, khóc nấc lên. Tôi chẳng thể chịu đựng được. Trong người tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Phần động lòng thương nó ra giết, phần lại muốn tát vào mặt nó vì đã làm cho tôi có vẻ độc ác và nhẫn tâm. Lúc đó tôi cảm thấy như vậy đó.
Cái gì khiến bạn bối rối như vậy? Mình chỉ muốn mời bạn tới chơi thôi.
Tôi thì thào, cố không tỏ ra quan tâm. Terry ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi không dứt. Thật không? Nó chỉ nói được như vậy. Cái giọng nói hiếm khi nghe thấy của nó làm tôi giật cả mình. Mình nghĩ vậy, nếu bạn có thể. Giọng tôi nghe thành thực một cách đáng ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ thấy hàm răng sún của nó lại cười rạng rỡ đến vậy. Cả ngày còn lại, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Không còn sợ cuộc viếng thăm kéo dài 2 tiếng của Terry như trước nữa. Thậm chí tôi còn mong ngày đó mau tới nữa. Chẳng mấy chốc, ngày thứ 6 đã đến. Thời gian ở bên Terry đã trôi qua trong giây lát. 2 tiếng biến thành 4 tiếng. Tôi thấy mình thật sự muốn kết bạn với Terry. Chúng tôi nói chuyện về gia đình, sự vượt khó của nó. Cả hai đứa đều nhận ra rằng đứa nào cũng biết chơi đàn violon. Chúng tôi đã trải qua một buổi chiều thật thú vị khi Terry thử chơi đàn violon cho tôi nghe. Tôi rất sửng sốt vì tài đánh đàn điệu nghệ của nó. Tôi thích nói cho bạn biết rằng Terry và tôi đã trở thành bạn tốt nhất của nhau. Từ lúc đó trở đi, tôi hay làm ngơ trước những lời bình phẩm của chúng bạn về Terry. Nhưng câu chuyện không phải diễn biến như vậy. Khi tôi không còn tham gia với chúng bạn tấn công Terry, thậm chí đôi khi còn bảo vệ nó, tôi lại không muốn mất những bạn khác chỉ vì chơi với Terry. Hết năm lớp 6, Terry đột nhiên biến mất. Chẳng có đứa nào biết chắc chuyện gì đã xảy ra với nó. Chúng tôi nghĩ rằng nó được chuyển sang một trường khác vì chúng tôi, những đứa học trò đã xử sự ác độc quá. Đôi khi, tôi vẫn nghĩ về Terry, tự hỏi giờ nó đang làm gì. Tôi nghĩ mình chỉ có thể hy vọng nó được mọi người chấp nhận và yêu mến, dù đang ở đâu. Giờ đây tôi mới nhận ra là, trong năm lớp 6, mình thật yếu ớt và bất an làm sao. Tôi đã đồng lõa với lũ bạn bắt nạt Terry thật là nhẫn tâm để tìm niềm vui giả tạo. Tôi đã tưởng mình lớn lên và tự tin hơn khi làm cho người khác cảm thấy mình nhỏ nhoi. Giờ thì tôi hiểu, sự tự tin nghĩa là không phá hủy lòng tự trọng của người khác, đủ mạnh mẽ để đại diện cho những Terry Jackson có mặt ở khắp nơi trên cõi đời này.